Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy và được phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hàng trăm doanh nghiệp lao đao, hàng triệu người lao động, công nhân mất việc làm, giảm thu nhập. Trước tình hình khó khăn như vậy, Chính phủ quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Câu chuyện chính sách tuần này sẽ có cuộc trao đổi với Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển Đối tượng Bảo hiểm Xã hội tỉnh để hiểu rõ hơn về việc triển khai nghị quyết 116 của Chính phủ về nội dung này. Trong phần quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng nghe vở hài kịch Cũng vì mê gái. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị thính giả, dịch COVID-19 đang được kiểm soát khá tốt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và đặc biệt là nền kinh tế. Tại tỉnh Bắc Giang, làn sóng dịch thứ tư bùng phát mạnh tại các khu công nghiệp đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, đứt gãy chuỗi sản xuất, từ việc tìm kiếm nguyên liệu đầu vào đến việc đưa sản phẩm ra thị trường. Nhiều doanh nghiệp sau dịch bị thiếu lao động trầm trọng do lượng lớn lao động từ các tỉnh chưa quay trở lại làm việc, nhưng cũng không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất cầm chừng đứng trên bờ vực của sự phá sản. Và hệ quả để lại là ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người lao động khi nhiều công nhân đã bị cắt giảm giờ làm, ngày công, thậm chí mất việc.
Với gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, thì bữa ăn có thịt ở thời điểm này cũng là niềm vui lớn. Bởi từ khi dịch bệnh bùng phát, cả hai vợ chồng phải chi tiêu tiết kiệm khi thu nhập từ lương công nhân của anh chị giảm đáng kể. Chị Hải chia sẻ, một trong hai vợ chồng chị sẽ phải nghỉ việc vì cơ chế cắt giảm lao động từ doanh nghiệp.
Em thì làm được 6 năm rồi, lương cơ bản của em thì trừ tất cả các thuế đi thì còn được thực lĩnh 6 triệu. Nhưng mà nếu mà nghỉ 85%, nếu cả một tháng thì bọn em chỉ được tầm độ 4 triệu tư thôi, 4 triệu rưỡi thôi. Bấp bênh, không có đủ điều kiện để lo cho hai đứa con ở nhà. Trong khi đó chi phí sinh hoạt thì dùng lên hai vợ chồng bọn em làm công nhân ấy.
Vất vả hơn vợ chồng chị Hải, chị Lê Thị Duyên, một công nhân làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Brass, khu công nghiệp Vân Trung, đang ở trọ tại thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung, từ khi có dịch bùng phát mạnh, đã bị mất việc làm. Vì quê xa nên chị cố gắng bám trụ lại để tìm tạm một công việc bán thời gian, lấy tiền ăn và đóng phí trọ. Chị Duyên nói.
Bọn em kinh tế thì giảm sút, nhưng bọn em ở trọ này thì phải lo ăn suốt, và lương thì cũng ít, cũng vừa đủ ăn. Em lương tầm được 6-7 triệu thì vừa tiền phòng vừa tiền ăn xong lại còn tiền sữa bỉm cho con nữa là vừa hết.
Dù dịch bệnh đã được khống chế, các doanh nghiệp cũng đã đi vào sản xuất, nhưng do những khó khăn từ phía doanh nghiệp nên công nhân luôn ở trạng thái thấp thỏm, lo sợ, lâm vào cảnh thất nghiệp. Anh Đàm Văn Phấn, công nhân công ty bao bì Thuận Phát, khu công nghiệp Vân Trung, chăn trở.
Em rất là lo, thứ nhất là bữa ăn làm thì là tính hàng ngày, tháng. Bây giờ nếu mà công ty hay là các trưởng công nghiệp nó thất nghiệp thì chắc chắn là bọn em không có việc làm.
Rời xa gia đình để tìm kế mưu sinh, với những công nhân này, thất nghiệp sẽ đồng nghĩa với nguy cơ đói nghèo. Điều mong mỏi của họ là dịch bệnh sớm qua, các doanh nghiệp sớm ổn định phát triển để họ không phải cắt giảm ngày công, mất việc làm và sống cảnh tạm bợ như hiện tại.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Việc thực hiện chính sách này tại tỉnh Bắc Giang, quy trình thủ tục nhận hỗ trợ được thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay với vị khách mời bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển Đối tượng Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa bà, theo nghị quyết số 116 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì bà có thể cho biết là những đối tượng như thế nào thì sẽ được hưởng ạ?
Vâng, thứ nhất là trong cái điều kiện mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có cái tác động nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến những cái việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động. Thế thì chính phủ đã quyết nghị thực hiện cái chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó thì có thể hiện được cái sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID-19, cũng như là góp phần hỗ trợ cái người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và hỗ trợ người sử dụng lao động giảm được cái chi phí, nỗ lực thích ứng với cái trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động. Thế và đối theo cái nghị quyết số 116 này thì cái đối tượng áp dụng thì thứ nhất là cái người sử dụng lao động thì sẽ được giảm cái mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể là sẽ giảm mức đóng từ 1% xuống 0% cái quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc cái đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thế và thời gian thực hiện giảm đóng thì là 12 tháng và từ mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022. Thế và cái người lao động được giảm cái 1% này được quy định tại điều 43 của luật việc làm và không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021.
Vậy thì bà có thể cho biết là cái mức hỗ trợ cụ thể được tính như thế nào ạ?
Cái mức hỗ trợ đối với cái người lao động, đối với người lao động thì có 6 mức. Cụ thể là đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp có thời gian chưa hưởng dưới 12 tháng thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng. Và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng thì được hỗ trợ 2,1 triệu đồng. Thế và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng thì được hỗ trợ 2,4 triệu đồng trên người. Và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng thì được hỗ trợ 2 triệu 650 đồng trên người. Và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng thì được hỗ trợ là 2,9 triệu đồng trên người. Và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên thì được hỗ trợ là 3,3 triệu đồng trên người.
Vậy bà có thể cho biết là quy trình thủ tục để được nhận hỗ trợ thì được thực hiện như thế nào ạ?
Vâng, cái quy trình thủ tục để thực hiện cái gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp này thì được chia ra rất là rõ cụ thể. Một là đối với đơn vị sử dụng lao động. Thì đối với đơn vị sử dụng lao động thì sau khi cái tiếp nhận cái thông báo số 01 và cái danh sách số mẫu 01 kèm theo cái quyết định số 28 thì do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến thì đơn vị sử dụng lao động thực hiện. Đối với người lao động không thay đổi thông tin thì đơn vị sử dụng lao động lập danh sách theo mẫu số 02 ban hành kèm theo quyết định số 28 và gửi trực tuyến cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo mẫu số 01 do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi. Thế và trường hợp đơn vị không giao dịch trực tuyến thì lập bản giấy ký đóng dấu gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, gửi bản mềm, file sale vào địa chỉ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Thế và đối với người lao động có thay đổi thông tin nêu tại danh sách mẫu số 01 ban hành kèm theo quyết định số 28 thì lập danh sách theo mẫu số 03 và danh sách có thể gửi làm nhiều lần, ký và đóng dấu scan hồ sơ gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Và cái thời hạn thực hiện thì chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 phải hoàn thành. Thế và trường hợp người lao động chưa có cái số tài khoản cá nhân thì đơn vị phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ người lao động mở cái tài khoản cá nhân. Và sau ngày 30 tháng 11 năm 2021 thì người lao động chưa nhận hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 3 quyết định số 28 này. Thế và đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất là trước ngày 20 tháng 12 năm 2021 và trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cơ quan bảo hiểm xã hội cũng khuyến khích là chi trả thông qua cái tài khoản ngân hàng của người lao động.
À, vâng, xin được cảm ơn những thông tin bà vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, mời các bạn thư giãn cùng quà tặng giờ thứ 9 với tiểu phẩm hài Cũng Vì Mê Gái do các nghệ sĩ hài miền Nam thể hiện. Tiểu phẩm phê phán tính trăng hoa của các anh chàng mặc dù đã có gia đình vợ con đuề hòe, nhưng hễ thấy có cô gái nào cũng vẻ vãn tán tỉnh. Chó là một anh chàng như vậy. Một hôm gặp bụp một cô gái xinh xắn từ quê lên thành phố, thói mê gái lại nổi dậy. Chó dùng hết chiêu trò để ve vãn bụp. Nhưng nào ngờ cô và kẻ đóng giả làm chồng cô lại là một siêu lừa bịp, đã cuỗm sạch của cải nhà anh chàng. Với tình huống chuyện đầy hài hước và sự nhập vai của các nghệ sĩ hài đã mang tới cho thính giả những màn cười đầy hả hê, sảng khoái. Bây giờ mời các bạn nghe nội dung tiểu phẩm Cũng Vì Mê Gái với sự tham gia của diễn viên Khánh Nam trong vai bụp, Duy Hòa trong vai chóa và các diễn viên Nhã Ca, Ngọc Thiện và Khang Điền.
Dạ, chào cô ạ.
Dạ.
Dạ, được biết là em Thái nhà mình thì có nguyện vọng chuẩn bị thi đại học.
Vâng ạ.
Công ty gia sư có cử ba thầy đến đây để kèm cặp em. Nếu như gia đình hôm nay đồng ý cái là anh em chúng cháu xin phép dạy luôn ạ.
Dạ, vâng. Dạ. Ôi giời, nhà tôi thì quan điểm là cháu nó cứ lọt vào đại học thì bao nhiêu nhà tôi cũng xuống tiền ạ. Thế nhân đây cho tôi hỏi là một buổi thì ba thầy lấy bao nhiêu ạ?
Dạ, ba thầy có 1 triệu đấy ạ.
Ba thầy có 1 triệu thế ạ? Ôi dạ vâng ạ, thì xuống tiền luôn ạ.
Dạ. Giới thiệu với cô, đây là thầy giáo Trung, chuyên dạy văn. Mời thầy lên bục giảng để dạy em luôn.
Cháu xin phép cô nhé.
Vâng ạ, mời thầy
ạ. Em tập trung nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích tác phẩm Bắc Kim
Thang.
Chính xác, chúng ta sẽ đi vào 4 câu chủ đề của tác phẩm này. Câu đầu tiên, chú bán dầu qua cầu mà
té.
Chính xác. Vậy chúng ta cùng đi vào hỏi tại sao chú bán dầu qua cầu mà lại
té.
Ở đây ta cùng nhau phân tích. Chú bán dầu là chú bán dầu gì? Cầu gì? Và chú té thế nào? Ở câu hỏi là dầu gì, chúng ta hoàn toàn có thể loại ngay phương án đầu tiên, đó là dầu diesel. Vì làm sao? Vì thời đó chưa phát minh ra động cơ 4 thì chỉ có lại là dầu gió và
dầu rán ạ.
Nhưng dầu gió ta hoàn toàn có thể loại ngay, bởi vì dầu gió sẽ không mang đi bán dạo mà phải bán ở đâu ạ?
Hiệu thuốc.
Qua câu hỏi số 2, cầu mà chú bán dầu đi là cầu gì?
Cầu sắt.
Không phải cầu sắt.
Cầu bê tông.
Không phải cầu bê tông, vì những loại cầu chắc chắn như thế thì không thể dẫn đến hành động té của chú được. Ở đây ta biết chú đi qua cầu tre. Cầu tre lắt lèo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi. Ở đây chú lại té, chứng tỏ là chú không có
mẹ.
Một tấn bi kịch của nhân vật bán dầu. Chú mồ côi mẹ và phải đi bán dầu dạo. Qua cây cầu, dầu vãi ra cầu, dẫn đến trơn trượt và chú bị té. Và chúng ta được đáp án là té thế nào ạ?
Té sấp mặt.
Tiếp theo, một câu hỏi tu từ mang tính địa lý rất cao. Chú bán ếch ở lại làm chi? Chú bán ếch ở lại làm chi? Có ai biết không? không ai biết. Chính vì thế chúng ta mới phải học. Và để chúng ta tìm được ra đáp án, chú bán dầu đang ở trên cầu và bị trơn trượt. Vậy lúc này chú Ban Ếch phải ở đâu? Chú Ban Ếch ở dưới, cụ thể là dưới ruộng hoặc bờ sông, bờ mương. Bởi vì những nơi đó mới có ếch để cho chú Ban Ếch bắt ếch. Bắt ếch. Và chú ở lại làm chi? Vẫn là câu hỏi tu từ của tác giả. Chú ở lại là để lao ra đỡ chú bán dầu. Chú bán ếch đỡ chú bán dầu, liệu có phải vì tiền công? Và tiếp tục, ta lại cần phải tìm ra đáp án. Liệu chú bán ếch có đỡ được chú bán dầu hay không?
Theo em thì đỡ được ạ.
Hồ đồ! Muốn biết được là đỡ hay không, chúng ta cùng đi vào hai câu tiếp theo. Con le le đánh trống thổi
kèn,
con bìm bịp thổi tò tí te tò
tè
tè
tè.
Con le le và con bìm bịp chắc chắn không phải là hai con động vật. Vì sao? Vì động vật thì không thể có kỹ năng đánh trống và thổi kèn. Qua đó ta biết rõ đây là hai con người. Hai người nhạc công của phường Bát Âm. Và cũng chính qua hai câu thơ này, ta có thể biết luôn giới tính của hai nhạc công này. Giới tính của họ là giới tính
nực, nực,
nực. Không, nếu là giới tính nực thì người ta sẽ phải viết là thằng le le, ông bìm bịp. Nhưng ở đây là con và con. Hai từ con nhấn mạnh lại, ta có thể hoàn toàn hiểu rằng hai nhạc công này có giới tính nữ.
Nữ, nữ giới tính nữ.
Một phường Bát Âm đặc biệt khi tất cả các nhạc công đều là nữ. Quay lại với câu hỏi tu từ ở bên trên, ta thấy rằng không nghiễm nhiên mà phường Bát Âm phải đánh trống thổi kèn. Phải có gì ạ? Đám...
đám... đám ma.
Đám ma. Đám ma của ai?
Của...
chú bán dầu và chú bán ếch. Ở đây ta hiểu rằng một thảm kịch đã xảy ra. Chú bán ếch không đỡ được chú bán dầu, và chú bán dầu đâm đầu vào chú bán ếch. Hai người chấn thương sọ não và cùng chết.
Ôi,
qua tác phẩm này ta rút ra được những bài học như sau. Đó là cần có tinh thần tương thân tương
ái,
có tinh thần lá lành đùm lá
rách.
Chính xác. Giá trị lớn nhất của tác phẩm mà tác giả muốn truyền đạt đó là sống chết có số.
Báo cáo thầy ạ. Tôi có ý kiến ạ.
Dạ.
Dạ thưa thầy, hôm nay tôi mới biết được cái sự tích của chú bán dầu mới cả chú bán ếch nó lại thảm thương thế này thầy. Tội quá thầy. Nhưng mà công nhận là thầy giảng hay quá thầy ạ.
Dạ, cháu xin phép cô ạ. Bài giảng của cháu đến đây là kết thúc ạ. Và hy vọng là em sẽ tiếp thu tốt. Và bây giờ thì cháu xin được phép nhường bục giảng lại cho thầy giáo dạy hóa.
Ngày hôm nay ta có hợp chất phe AL cu. Câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào để tách ba thằng này ra? Làm thế nào? Các em có biết không?
Dạ, không ạ.
Ở đây Fe là
sắt.
Sắt.
Đúng rồi. Al sẽ là
nhôm. Nhôm.
Còn cuối cùng cu sẽ là
đồng.
Đồng.
Chính xác. Để tách được cái hợp chất này ra thì chúng ta cần một phản ứng hóa học. Đấy chính là 2BDN. 2BDN là gì? Là gì?
À, 2BDN là hai bao đựng nhớt.
Ôi chú, sao lại... 2BDN ở đây là hai bà đồng nát.
Ôi trời ơi, sao lại hai bà đồng nát hả thầy?
Bà đồng nát.
Khi ấy, ta đã có hai bà đồng nát ở đây thì ta sẽ thả vào hợp chất này.
Ừ.
Và mất trước mất sau, mất cu luôn. Bởi vì cu là... cu là
đồng.
Cu là đồng. Cu là đồng. đồng có giá trị lớn nhất, cho nên sẽ mất trước. Và chúng ta quay lại nhìn hai bà đồng nát. Khi đó chúng ta sẽ thấy phản ứng hóa học rất là mãnh liệt. Thậm chí hai bà có thể lao vào đánh nhau để tranh nhau. Al
nhôm.
Chính xác, nhôm có giá trị cao thứ hai. Chính vì thế hai bà đánh nhau. Vậy chất còn lại và chưa ai thèm lấy ở đây, nó sẽ là
Fe sắt.
Chính xác, Fe sắt. Bài học của chúng ta ở đây là khi nào gặp phải câu hỏi muốn tách hợp chất Fe AlQ thì chúng ta cần
hai bà đồng nát.
Đúng, chúng ta cần hai bà đồng nát.
Quá tuyệt vời thầy ạ, công nhận. Chưa bao giờ em gặp một thầy giáo nào mà giảng mà ít mà học sinh hiểu nhiều như thế. Đấy. Em già rồi mà em vẫn cứ hiểu hai bà đồng nát là nhảy vào là cướp cu.
Và bài học của tôi đến đây là kết thúc. Xin mời teacher Nam lên dạy bộ môn English.
Dạ, mời thầy ạ, mời thầy lên English ạ. Vâng, vâng, mời thầy.
Sawadika, hello.
Dạ, thưa cô, cháu xin tự giới thiệu, cháu là thầy giáo dạy tiếng Anh nhưng mà tu nghiệp là ở Thái ạ. Và cháu nghĩ rằng người Thái Lan nói tiếng Anh là chuẩn nhất. Dạ, thưa cô, để mà bây giờ muốn con cái của mình trở thành công dân toàn cầu thì cánh cửa mở ra đó chính là tiếng Anh. Tiếng Anh thì không phải mình học ở một cái gì nó cao sang, cái gì nó phức tạp, mà tiếng Anh nó lại bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất. Và ngày hôm nay cháu xin dạy cho em nhà mình những kiến thức cơ bản. Đầu tiên, đó là từ ngày mai.
Ngày mai.
Ai ở đây biết từ ngày mai tiếng Anh đọc như nào?
Em biết.
Xin mời em.
Từ này là tomorrow.
Sai lầm. Em nói tiếng Anh là phát âm theo kiểu tiếng Việt. Và khi mà em giao tiếp như vậy với lại người bản xứ, người Anh, người Mỹ, chắc chắn họ không hiểu. Thế đâm ra để cho mọi người dễ hiểu, tôi bắt đầu phân tích từ T-O. T-O tiếng Anh chuẩn đọc sẽ là thao.
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 Thao. Không, cái lưỡi của em nó phải uốn lên trên.
Thao.
Thao. Hai, ba.
Thao.
Đúng rồi. Tiếp theo là từ M O.
Thao.
Mua.
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 Mua. Không, mua của cô là cái lưỡi của cô uốn lên nó thành mua. Hoặc là dí xuống là mua. Đúng không? Nhưng mà cái lưỡi phải thẳng ra.
Mua.
Mua. Sao bờ lẻ ra thế nhỉ?
Mua.
Mua. Hai, ba.
Mua.
Mua. Yeah. Và từ A, O, W nó đọc là
Sao đọc buồn cười thế nhỉ?
Dạ vâng, ngày mai nó là sự tươi sáng. Thế đâm ra là cái âm cuối này mình phải ngân ra.
Wow. 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 Wow.
Hai, ba.
Wow.
Hai, ba.
Wow.
Hai, ba.
Wow.
Chuẩn, nó là
wow.
Ok. Vậy, từ ngày mai tiếng Anh chúng ta sẽ phát âm là
thao mùa.
Wow. Hai, ba.
Thao mùa.
Thao mùa.
Và từ ngày mai chúng ta đã học xong rồi, chúng ta sẽ học từ số 2. Không bình luận. Tiếng Anh nó sẽ là gì? Từ này rất hay gặp ở trên mạng này. Nó là
no comment.
No comment.
Không, không, không. Nó sẽ là no phải comment. Đây, cái từ ở giữa này nó có một cái hợp âm là hợp âm gió.
No
hai ba.
Phở.
Nhẹ cô, phở mạnh quá, nhẹ thôi. Hai, ba. Phở. Và vẫn đọc cái từ này không bình luận. Tiếng Anh nó là
no phước con dê mẹ. No phước con dê mẹ. No phước con dê mẹ. No phước con dê mẹ.
Ok, excellent, excellent.
Là cái gì thầy ơi?
Là tuyệt vời. Là tuyệt vời đấy ạ.
Giống món ăn thế nhở?
Vậy là mình đã học xong từ số 2. Mình có ngày mai rồi.
Vâng.
Thì phải có quá khứ. Quá khứ ở đây nó là từ ngày hôm qua. Từ này thì đọc hai cái từ này kết hợp lại, nhưng cái vấn đề ở đây là cái từ đầu tiên này phải kéo dài thật là dài ra thì nó mới giống người Mỹ, đúng không? Nó sẽ đọc như sau. Không, nó có hai cái từ đấy, cái từ này nó đảo để ra cái âm sau cho nó tây mà, cho nó giống người Mỹ. Yeah. Cháu mời cô, cháu xin mời cô đọc lại cái từ này rồi giúp cháu cái ạ. Dạ, cháu ví dụ rồi đúng không ạ? 2, 3.
Khó thể.
Vậy cái từ ngày hôm qua khi mà phiên âm ra tiếng Việt nó sẽ như thế này, để mọi người dễ tưởng tượng. Ready. Ok, 2, 3. Vậy là ngày hôm nay chúng ta học được 3 từ mới. Ngày mai không bình luận ngày hôm qua. Bây giờ thì xin mọi người đọc lại để khóa cái phần này ở đây nhá. Xin mời. 2, 3. Dạ, cháu xin mời cô đọc lại ạ. 2, 3. Amazing! Như thế là được rồi đấy cô ạ. Xử lý một thời gian nữa nó sẽ mềm mại hơn.
Hay à thầy. Đây. Dạ báo cáo với ba thầy ạ. Tôi có cái từ này ấy, thế mà ở cơ quan mà không làm sao mà tôi đọc được. Lần nào tôi đọc nó phiên âm là nó cũng sai ạ. Bây giờ có ba thầy đây, nhất là thầy tiếng Anh ở đây rồi. Thế nhờ ba thầy là đọc sang tiếng Anh cho tôi được không ạ? Đọc kiểu chuẩn đấy ạ.
Thế đơn giản quá, cái này là cầu thủ người Thụy Điển. Đấy, đọc ra là Ibrahimovic.
Cái gì ạ?
Ibrahimovic.
Ôi giời ơi, đọc thế không được rồi. Các thầy mà đọc thế người Anh người ta không hiểu đâu ạ.
Thế đọc thế nào?
Đọc thế là sai rồi. Đọc ý là phải đọc như thế này này. Im đi không tao cho ăn phích.
Cái gì ạ?
Có hiểu không ạ?
Không.
Im đi không tao cho ăn phích.
Ăn phích.
Sao lại ăn phích à? Tôi lạy ba ông. Ba ông vào đây ba ông định lừa tiền tôi đúng không ạ? Hả? Ba ông ở cả cái phố này ai người ta lạ mặt gì ba ông? Ông này là ông Trung con nhà ông Bình. Ông kia là ông Nam con nhà ông Bắc. Còn cái thằng đầu chọc kia kìa, thằng che mặt kia kìa, thằng Dũng con nhà ông Mãnh. Dũng Mãnh Nam Bắc Trung Bình. Rồi ôi, bỏ học từ lớp 6 rồi mà bây giờ ba ông vác mặt đến đây để dạy con tôi. Dạy đi, ba ông dạy đi. Hả? Dậy đi xem nào.
Thôi.
Dậy luôn đi để tôi báo công an luôn. Cháu giải thích.
Tất cả là tại thằng này ạ. Nó nợ của bọn cháu 1 triệu. Xong nó bảo là vào nhà nó đóng giả làm thầy, xong rồi lừa cô lấy 1 triệu. Nó.
Ôi. Thằng này hả?
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Cũng Vì Mê Gái do các nghệ sĩ hài miền Nam thể hiện. Chương trình Quà Tặng Giờ Thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.